Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tuấn Anh Podcast và đây là số thứ 205 của kênh podcast này. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn nghe Tuấn Anh Podcast thì đây là một chương trình podcast của mình tên là Tuấn Anh. Mình chia sẻ về chủ đề hướng nghiệp cũng như là phát triển bản thân và kênh podcast của mình được xuất bản hàng tuần hoặc là hàng tháng trên Spotify và trên Apple Podcast. Cũng đã lâu rồi từ số podcast thứ 204 được sản xuất vào tháng 4 và bây giờ là đầu tháng 5, mình mới quay lại với số podcast tiếp theo. Thành thật là xin lỗi các bạn thường xuyên nghe podcast của mình tại vì trong thời gian vừa rồi thì công việc khá là bận và mình cũng có nhiều dự án cũng như là tham gia một vài các khóa thiền nên là mình không có sắp xếp được thời gian để mà làm thêm một số podcast mới. Nhưng mà bây giờ thì sẽ cố gắng duy trì cái sự đều đặn này hàng tuần để chia sẻ với mọi người nhiều hơn nhé. Chủ đề ngày hôm nay mà mình muốn trò chuyện với mọi người á là một cái chủ đề mà mình nghĩ là khá là thông dụng, khá là đang hot trong thời điểm hiện nay. Đó là việc đi học thạc sĩ và việc tham gia khóa tu 10 ngày. Nghe nó không liên quan đúng không các bạn? Nhưng mà thật ra đây là một cái việc rất là hay gặp khi mà một người gặp stress hoặc là gặp căng thẳng ở trong công việc. Có rất là nhiều giải pháp để các bạn giải quyết những căng thẳng và khó khăn trong công việc cũng như là định hướng nghề nghiệp. Và một trong những giải pháp mà mình thấy thịnh hành trong thời gian gần đây, mình thấy nhiều người lựa chọn, đó là quyết định đăng ký đi học một cái bằng cao học hoặc là đăng ký đi tham gia một cái khóa tu ngắn hạn 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày. Bản chất một cái chương trình thạc sĩ hay là một khóa tu thì nó tốt. Tuy nhiên là chọn làm những cái việc này như là một giải pháp chạy trốn khỏi những vấn đề hiện tại thì không nên. Chúng ta cần quay lại bản chất của việc học cao học này hay là thực hành thiền để làm gì, đồng thời xem lại cái thực trạng hiện tại của bản thân đã có những chuẩn bị gì cho những việc trên. Bản thân Tuấn Anh thì mình đã thực hành thiền từ năm 2015 đến nay là cũng khoảng 8 năm rồi và mình cũng chuẩn bị hoàn thành tấm bằng thạc sĩ về quản trị nhân sự của bản thân, thì mình sẽ chia sẻ góc nhìn của mình về hai vấn đề này để các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Vấn đề đầu tiên, chúng ta hãy cùng nói về câu chuyện học thạc sĩ. Học thạc sĩ thì sẽ giúp cho các bạn có thêm kiến thức, nhiều cơ hội việc làm hơn, thêm cơ hội thăng tiến, lương cao hơn. Đây là một vài những cái lý do mà mình thấy nhiều người thường nêu ra trước khi quyết định đi học cao học. Điều này là đúng nếu mà các bạn có định hướng khá là rõ ràng về con đường phát triển của bản thân và học thạc sĩ là một bước cần có trong cái định hướng đó. Thì có hai cái định hướng mà thường gặp trước khi quyết định đi học thạc sĩ. Đấy là định hướng thứ nhất là các bạn đi theo hướng học thuật và nghiên cứu, dành cho một vài các lĩnh vực nhất định và dành cho những bạn thích đào sâu nghiên cứu vào một chủ đề nào đó. Khi mà đi theo hướng này thì sau khi học thạc sĩ xong, các bạn có thể sẽ cân nhắc học thêm lên tiến sĩ. Hướng này học xong thì có thể làm các công việc theo hướng nghiên cứu này, giảng dạy tại các trường đại học hoặc là tư vấn về chuyên môn trong cái lĩnh vực mà các bạn học. Hướng này thì thường sẽ hợp với những người mà thích học, thích đọc, thích tìm tòi, thích đi sâu vào bản chất của một cái vấn đề, thích suy nghĩ ra những cái lý thuyết mới trong một cái chủ đề nào đó. Hướng thứ hai mà những người đi học thạc sĩ thường hay chọn đấy là hướng học theo hướng quản lý và thực hành. Thì hướng này thường hợp hơn với những bạn làm doanh nghiệp, mong muốn nâng cao chuyên môn trong công việc của mình và nâng cao kỹ năng quản lý để mà thăng chức. Thì đi theo hướng này thì thường các bạn sẽ chọn học thạc sĩ quản trị. Ví dụ như một cái tấm bằng rất là phổ biến ở Việt Nam mình là bằng MBA, là một cái bằng thạc sĩ rất là phổ biến. Các bạn cũng có thể học thạc sĩ về chuyên môn, ví dụ các bạn học thạc sĩ nhân sự, thạc sĩ marketing. Nhưng mà khi chọn môn học thì chúng ta sẽ chọn theo cái hướng practice, tức là thực hành nhiều hơn là cái hướng study, nghiên cứu. Thì khi mà học theo hướng này thì các bạn thường tập trung nhiều hơn vào phân tích các cái gọi là case study, các cái tình huống, các cái vấn đề ở trong một cái doanh nghiệp, thay vì là các bạn đào sâu vào các cái lý thuyết như trên. Và học thạc sĩ theo hướng này thì các bạn sẽ được nâng cao những cái kỹ năng về lãnh đạo, về quản lý nhiều hơn. Vậy thì trước khi mà các bạn quyết định học thạc sĩ thì các bạn cần cân nhắc xem là mình dự định đi theo cái lộ trình nào ở trên. Mình đã từng nói về một cái vấn đề ở trong một cái lý thuyết hướng nghiệp tên là lý thuyết kênh nghề nghiệp, là các bạn đừng đưa ra lựa chọn vì kết quả mình mong đợi. Học thạc sĩ xong thì đúng là sẽ có nhiều cơ hội để các bạn tìm những công việc tốt hơn, lương cao hơn và có cơ hội lên quản lý. Nhưng không phải chắc chắn là cứ học thạc sĩ xong thì về sẽ được những điều đấy. Rất là nhiều người chỉ có bằng cử nhân thôi nhưng mà người ta vẫn có mức thu nhập tốt hơn. Và rất là nhiều các bạn thạc sĩ nước ngoài về thì vẫn phải tìm tới tư vấn hướng nghiệp, vẫn loay hoay trong công việc, thì đó là việc hoàn toàn bình thường. Xong vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai, chúng ta nói về câu chuyện đi tu hay là tham gia các khóa thiền ngắn hạn. Dạo này thì mình thấy cái việc mà tham gia các khóa thiền ngắn hạn 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày thì nó đang trở nên phổ biến hơn và dễ dàng đăng ký hơn trên mạng xã hội. Thậm chí là hôm nọ mình lướt Facebook mình còn thấy có một chùa họ chạy quảng cáo Facebook về khóa tu 10 ngày của họ nữa cơ. Khoan nói về cái tính chính thống và nghiêm túc trong việc tổ chức các khóa tu. Trong cái số podcast này thì mình chỉ tập trung nói về cái quyết định có nên đi tham gia các khóa tu ngắn hạn của bạn và mục đích tham gia khóa tu đấy là gì. Nhiều người khi mà các bạn trước khi tham gia khóa tu thì các bạn kỳ vọng là mình sẽ xả được các cái stress mà mình đang có, mình giải quyết được những cái vấn đề khúc mắc trong lòng, mình bình an hơn, mình hạnh phúc hơn. Điều này có thể đạt được phần nào trong thời gian đi tu tại chùa khi mà bạn không phải tiếp xúc với công việc này, bạn hạn chế tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên là sau 10 ngày trở về thì nếu mà không có cái sự thực hành tiếp nối thì đâu lại vào đấy cả. Thực ra là các khóa tu không phải là cái nơi thần kỳ để các bạn giải quyết vấn đề mình đang gặp, đặc biệt là các vấn đề trong công việc. Các khóa tu nó cho bạn cái gì? Nó cho bạn công cụ và nó cho bạn không gian để suy ngẫm về các vấn đề đó. Công cụ ở đây có thể là thiền, và không gian chính là cái việc mà các bạn hạn chế tiếp xúc với công việc, hạn chế tiếp xúc với điện thoại, hạn chế tiếp xúc với con người. Thì nó giúp cho các bạn có thể có thời gian, có không gian để suy ngẫm, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu của mình nó rõ ràng hơn. Thì thực ra là với cái công cụ và không gian như vậy thì bạn hoàn toàn có thể bắt đầu thử trước tại nhà. Mỗi ngày bạn dành ra 5-10 phút ở một mình trong một cái không gian mà không ai làm phiền, nhắm mắt và hít thở 5-10 phút. Có thời gian thì bạn có thể thực hành theo các cái bài hướng dẫn ở trên các cái ứng dụng điện thoại hoặc là trên các cái kênh YouTube của các cái thiền sư. Thì bạn nên thực hành cái điều này cho quen liên tục mỗi ngày trước khi là mình cân nhắc đăng ký tham gia một khóa tu. Tại vì khi mà bạn thực hành quen á, thì khi bạn tham gia khóa tu nó giống như là một cái lớp nâng cao cho bạn, bạn dễ dàng bạn học hơn. Ngoài ra là khi bạn thực hành rồi thì bạn sẽ có những cái khúc mắc trong lòng, những cái vấn đề nó chưa giải quyết được khi ngồi thiền. Thì lúc đó bạn đem ra bạn hỏi các sư cô, sư thầy, các cái người hướng dẫn, bạn sẽ nhận được những câu trả lời nó chất lượng hơn là việc mình chưa từng tham gia thiền bao giờ. Bản chất khóa tu hay là thực hành thiền ấy, thì nó vẫn chỉ dừng lại ở một cái mức là để suy ngẫm. Và để giải quyết được vấn đề thì bạn vẫn cần phải thực hành. Ví dụ như để tìm được việc tốt thì bạn phải sửa lại CV, bạn phải định vị lại bản thân. Để làm tốt và lên chức quản lý thì bạn phải học thêm về kỹ năng lãnh đạo, bạn phải học thêm về các cái kỹ năng mới. Các cái khóa tu nó không làm cho CV của bạn tốt lên, khóa tu nó cũng không làm cho đồng nghiệp của bạn bớt drama hơn. Nhưng mà cái khóa tu nó giúp cho bạn tĩnh tâm, nâng cao năng lực cảm xúc, đối mặt với các vấn đề tiêu cực. Và nó giúp cho bạn biết chọn lọc những cái điều nào mà mình cần tập trung để mình làm. Vậy nên, theo mình là học thạc sĩ hay là tham gia khóa tu thì đều là tốt hết, chắc chắn là rất là tốt. Tuy nhiên, trước khi quyết định làm điều đó thì các bạn hãy xem là thực trạng hiện tại mình như thế nào. Mình có thực sự cần cái điều đó hay không? Hay mình sẽ có những cái giải pháp khác để mà mình thực hiện cái điều đó mà nó ít tốn thời gian hơn, ít tốn tiền bạc của các bạn hơn. Hy vọng là số podcast này sẽ cho các bạn thêm một vài các cái góc nhìn về hai cái vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn các bạn vào số podcast tuần sau nha.